Các bạn thân mến, đã khá lâu rồi chúng ta không trò chuyện cùng nhau trên theyêucầu.com. Vẫn lại là lý do muôn thuở, công việc bận rộn và thời gian ngày càng co hẹp lại. Mà thôi, bỏ qua đi vậy. Ngay lúc này, các bạn có sẵn sàng từ bỏ tất cả những công việc còn đang dang dở để dành 20 phút sắp tới cùng Lời Của Gió lắng nghe và chia sẻ cảm xúc của một ai đó không quen biết nhưng như đang nói lên tâm sự của chính mình. Các bạn đang lắng nghe Lời Của Gió được gửi đi từ địa chỉ website theyêucầu.com. Tôi xem Before Sunset vào một đêm oi bức đầu hè năm 2005. Nhiều người cho rằng cần kiên nhẫn một chút với bộ phim. Nhưng với tôi, ngay khi bộ phim bắt đầu bằng những góc nhỏ của đường phố Paris và câu hát "Chúng ta đã bên nhau, em đã hứa yêu anh mãi", em nói rằng khoảng cách sẽ làm bùng cháy tình yêu ta. Thời gian trôi đi và chúng ta chỉ còn biết khóc, mọi thứ đã qua rồi. Tôi cứ dán mắt vào những chuyển động, không thể dứt khỏi câu chuyện bất tận. Và khi màn hình hiện lên phần credits cuối phim, tất cả chỉ còn lại một cảm giác ngẩn ngơ. Before Sunset được làm tiếp theo sau bộ phim Before Sunrise 9 năm. Cũng chính là 9 năm sau trên phim, các nhân vật gặp lại nhau. Tôi xem Before Sunrise vào đầu năm 2006. Sự chéo ngoe đó cũng mang lại nhiều điều bất ngờ thú vị. Ví dụ như cảm giác được xem một bộ phim và trở về quá khứ của các nhân vật, một quá khứ thiệt, họ trẻ thiệt, chứ không phải cố tình hóa trang cho ra vẻ trẻ trung. Tôi coi hai bộ phim là một, chỉ đơn giản là được cắt ra và phát hành vào hai thời điểm cách nhau 9 năm. Cũng như câu chuyện của hai người trên phim, thực chất chưa bao giờ kết thúc, mà chỉ là có một sự gián đoạn qua nhiều năm mà thôi. Và tất cả những gì bộ phim đó đem lại là một cảm giác ngộp thở, không bằng sự ẩn dụ, không bằng sự gợi mở, mà chỉ là những câu chuyện rất bình thường trong một cuộc đối thoại tay ba giữa Jesse, Celine và tôi, một người xem phim. Có điều, tôi luôn thắc mắc, làm sao mà họ, hai nhân vật trong phim, lại hạnh phúc cái mình hạnh phúc, lại ưu tư cái mình ưu tư. Mùa hè năm 1995, có thể nào điều lãng mạn nhất của cuộc đời ta chỉ vỏn vẹn trong một đêm? Tôi có đọc một câu chuyện cười thế này. Trong một buổi tập trung chuẩn bị xuất quân, vị chỉ huy kiểm tra hết đồ đạc của các binh sĩ thì phát hiện trong ba lô của một anh lính có một cây dù. Vì dù là vật không cần thiết trong lúc hành quân, nên vị chỉ huy này yêu cầu anh lính bỏ ra, và người binh sĩ chỉ trả lời rằng: "Thế ngài cũng có mẹ chứ ạ?" Câu chuyện đơn giản nhưng dí dỏm, và nó nói lên được sự lo lắng, đôi khi không cần thiết, và tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Họ luôn lo lắng và mong muốn là sau này con cái mình lớn lên, trưởng thành và trở thành một cái gì đó, đại loại như là kỹ sư, bác sĩ, vân vân. Tôi thử nói với cha mẹ là tôi muốn trở thành nhà văn, thì họ khuyên tôi nên làm nhà báo. Và khi tôi nói tôi muốn làm diễn viên, thì họ cho là phát thanh viên hay hơn. Tức là cha mẹ có một sở thích là chuyển ước mơ của con cái thành ra những thứ thực dụng và kiếm ra tiền. Phải sống và theo đuổi những thứ do người khác sắp đặt, dù đó là cha mẹ mình đi chăng nữa, cũng rất là khó khăn, rất là nặng nề. Mà tại sao những thứ mà cha mẹ ta hay đề cập lại chỉ là sự nghiệp, danh vọng, tiền tài, trong khi cái thật sự mà chúng ta quan tâm và cần đến là tình yêu? Những điều đó đa số cha mẹ đều không đề cập đến một cách thật sự nghiêm túc, nhưng chính ra cha mẹ vẫn có quan tâm đến mình, dù ở khía cạnh nào thì cũng là điều đáng quý. Con cái hư hỏng thì lỗi chính là do cha mẹ. Nếu cha mẹ giàu có thì con cái được chiều chuộng quá, cha mẹ nghèo thì con cái không đủ ăn, không đủ mặc. Như vậy đó, quan tâm quá hay không quan tâm đều không tốt cho con. Làm cha mẹ thật sự không dễ dàng khi mà họ còn có những mối bận tâm riêng. Thật sự, người ta có thể sống với nhau đến già, cùng nhau nuôi dạy con cái, là một điều hết sức kỳ diệu. Bạn có nghĩ là khi con người ta già đi thì người ta mất dần khả năng lắng nghe không? Cũng có thể là đàn ông lớn tuổi thì mất khả năng nghe âm thanh ở cường độ cao, còn phụ nữ lại nghe kém những âm thanh ở cường độ thấp. Có lẽ vậy, cứ như là tạo hóa giúp cho họ bớt phải nghe thấy những điều không hay mà người này nói về người kia. Vậy thì họ mới có thể sống lâu dài với nhau chứ. Tôi thì cho là nếu có một đôi nào đó thật sự hạnh phúc thì ít nhất một trong số họ có điều gì đó giấu giếm đối phương. Nghe thật kỳ lạ, nhưng tôi cho là vậy đó. Người ta vẫn có thể sống vui vẻ trong một vài điều dối trá. Ta có thể nhìn thấy một người lập gia đình và sống một cuộc sống buồn tẻ, giản đơn. Nhưng thật sự bên trong, người đó có thể dành trọn đời để mơ tưởng đến một ai đó mà họ thật sự thương yêu. Ai mà biết được, hoặc có thể người đó chấp nhận cái gọi là số phận và tình yêu là một thứ quá xa xỉ mà có thể cả đời người đó cũng không thể có được. Con người thường hay ảo tưởng rằng sau một thời gian chung sống thì tình cảm của họ vẫn mặn nồng, vẫn thắm thiết như thời gian đầu. Điều đó là không thể. Ý tôi là tình cảm thì phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau, và cái mà chúng ta cần làm là tận hưởng sự tiến triển theo từng khoảng thời gian đó. Bạn thích một người, bạn tìm hiểu và yêu, rồi lập gia đình với người đó. 10 năm, 20 năm sau, làm sao bạn có thể còn cảm giác nhớ mong chờ đợi của những lần hẹn hò? Và người ta tưởng chừng như tình yêu không còn, vậy mà nó vẫn còn đó, ở cái gọi là tình nghĩa. Người ta hay nói tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm, chứ có ai nói tình yêu vợ chồng mấy chục năm bao giờ đâu. Cái tình có thể nhạt, nhưng cái nghĩa thì vẫn còn, luôn luôn và mãi mãi. Và cứ cho là điều đó đúng đi, rằng người ta sẽ chán ghét nhau sau một vài năm chung sống, thì có lẽ tôi là một ngoại lệ. Tôi có thể yêu một người, thậm chí khi biết rất rõ về người đó, đầy đủ tốt và xấu. Tôi cảm thấy luôn có những điều mới mẻ, dù là thật nhỏ nhoi, trong mỗi người mà tôi thân quen. Ngay cả cái cảm giác biết rất rõ đó cũng mang lại cho tôi nhiều thú vị. Ví dụ như người đó luôn nói một câu gì đó trong một tình huống nhất định. Chẳng hạn, tôi biết khi tôi hỏi như vậy thì người đó sẽ trả lời như thế nào. Tôi chắc chắn, nhưng tôi vẫn hỏi và tôi cảm thấy rất vui khi người đó trả lời đúng như tôi đoán. Vậy đó, những điều còn con thôi, yêu và được yêu, đối với tôi thật sự có ý nghĩa lớn lao. Cảm giác đó thấy hạnh phúc lắm. Người ta có thể viết thành sách, quay thành phim, nhưng họ không thể nào truyền tải hết được ý nghĩa của nó. Chẳng phải những thứ chúng ta làm đều là để được yêu nhiều hơn sao? Tình yêu luôn là một vấn đề vô cùng phức tạp. Mắc cười lắm, người ta luôn nói rằng yêu là không toan tính, là thứ cho đi mà không đòi hỏi nhận lại. Điên khùng, không có gì làm cho con người ta trở nên ích kỷ như khi yêu, để rồi khi cảm thấy mất mát, đau thương và tội lỗi, người ta lại loanh quanh tìm cho mình một câu trả lời. Đôi khi tôi nghĩ rằng mình vẫn như một đứa trẻ 13 tuổi, thật sự không biết làm người lớn là phải như thế nào. Như là tôi đang đóng một vở kịch trong buổi lễ tổng kết năm học, với vai diễn là chính bản thân mình. Rồi những mâu thuẫn, những xung đột trong cuộc sống này, như là những gì được sắp đặt sẵn trong vở kịch đó. Thật tình, nếu tôi nghĩ như vậy, chấp nhận sự thật rằng cuộc sống của mình được sắp đặt là phải khó khăn, thì tôi sẽ không cảm thấy chán nản khi gặp những va chạm, và thích thú hơn khi có một điều gì đó tốt đẹp, dù là nhỏ nhoi đến với tôi. Tôi thấy sợ hãi khi nghĩ đến hình ảnh một người về hưu, con đường sự nghiệp khép lại và sẵn sàng cho những ngày tháng an nhàn. Rồi người đó tự hỏi, cuộc sống của mình là vì ai, vì cái gì? Ý tôi là tôi biết mình muốn gì và tôi muốn phấn đấu vì điều đó. Nếu có một điều đáng để ta gọi là kỳ diệu trong cuộc sống này, thì đó chính là sự cố gắng để hiểu một ai đó, cùng nhau chia sẻ một điều gì đó. Có thể là chúng ta thất bại trong cái nỗ lực đó, nhưng có sao đâu, vấn đề là chúng ta đã cố gắng. Tôi nghĩ về giây phút mình hấp hối sắp sửa từ biệt thế giới đẹp đẽ này. Tôi muốn ngay cả trong giây phút đó tôi phải vui vẻ vì một điều gì đó mà mình đã làm, hơn là phải tiếc nuối vì chưa kịp làm cái này, chưa kịp làm cái kia. Mà mọi sự trên đời này rất mơ hồ, kể cả cái chết. Bạn chứng kiến một đứa bé ra đời chưa? Một hình hài nhỏ bé, yếu ớt, lần đầu tiên tiếp xúc với cái gọi là cuộc sống. Thở mạnh, khóc thét, giành lấy từng ngụm nhỏ không khí. Rồi đứa bé ấy, một ngày nào đó cũng sẽ ra đi. Có thể rất lâu, có thể rất nhanh. trả lại hết những gì mà nó đã có. Mọi thứ đều có giới hạn, sinh ra và mất đi. Vậy thì ta có quyền quan trọng hóa từng giây phút, từng khoảnh khắc của cuộc đời ta chứ? Bởi vì nó là hữu hạn. Tôi thích được ở cùng với một ai đó, bên cạnh một ai đó. Tôi thích quan sát họ, cùng họ chia sẻ những khoảnh khắc của cuộc sống. Bạn có thể bảo sao mà xến, nhưng đối với tôi, đó là những giây phút thật đặc biệt. Một nụ cười, một giọt nước mắt, lời khen hay cả những lời chỉ trích. Nó có thể chỉ là một ai đó mà ta có thể chỉ gặp một lần, trong vài giờ của mấy chục năm cuộc đời. Nhưng ít ra, tôi và họ đã cùng nhau chia sẻ vài tiếng đồng hồ trong cuộc đời nhau. Không có gì thật và đáng quý hơn điều đó. Paris, mùa hè năm 2004. Nếu như bạn có thêm một cơ hội nữa với người mà bạn đã đánh mất. Cuộc sống, mới nghe thì đó là một khái niệm rất lớn, và để có một cuộc sống tốt hẳn là một việc rất khó khăn. Nhưng nếu ta xem nó như là một tổng hợp của từng ngày, từng giờ, từng phút giây, thì có một cuộc sống tốt nghĩa là có những ngày tốt, những giờ tốt, những phút giây tốt đẹp. Không phải thế dễ dàng hơn sao? Người ta nói nên coi mỗi ngày như là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, rằng ngày mai sẽ không bao giờ đến. Khi đó mình sẽ ráng tận dụng thời cơ để làm những điều mà mình thật sự muốn. Ví dụ như bày tỏ lòng mình với một ai đó. Nói đến đây tôi chợt nghĩ, tôi sẽ chạy đến bên mẹ tôi và nói là tôi rất là thương mẹ. Và dù rằng có những lúc tôi thật sự bực bội về mẹ, nhưng nhìn chung thì tôi rất kính trọng và thương yêu mẹ. Chắc là mẹ tôi sẽ ngạc nhiên lắm. Con bị bệnh nani hả con? Con có sao không? Thế đó. Có khi nào chúng ta không thực sự là đang sống không? Ý tôi là khi chúng ta chỉ là một ký ức của ai đó. Người đó có thể là tôi, có thể là bạn, và cái ký ức đó đang trở lại, nhắc nhở ta về người đó. Có thể là những điều tốt đẹp, hoặc cũng có thể tồi tệ. Hình ảnh của một ai đó vừa khiến ta khoái chí, lại vừa làm ta khó chịu. Tôi cho rằng ký ức là một khái niệm không bao giờ kết thúc, thậm chí hơi mơ hồ. Ký ức là một cuốn phim chưa có hồi kết, hay một quyển sách vẫn đang đọc dở dang. Nhiều khi, mình nên đặt một phần ký ức vào trong một ngăn nào đó của bộ não, khóa lại và để cho nó ngủ yên nơi đó. Đó là một trong những cách mà tôi làm để có thể sống vui vẻ và không ưu phiền về những chuyện đã qua. Nhưng phải thú nhận rằng, khi tôi càng cố gắng làm một điều gì đó để quên đi ký ức của mình, thì nó lại càng khắc sâu vào tâm trí tôi. Như cách tôi viết ra hết những điều làm mình day dứt, như thể những điều đó sẽ được trút hết ra khỏi đầu tôi và nằm yên trên những trang giấy. Đau đớn thay, những trang giấy đó lại chính là những minh chứng sống động nhất nhắc nhở tôi về những chuyện đã qua, rằng nó đã thật sự đến, thật sự đẹp đẽ và đã thật sự đi mất rồi. Người ta lao vào những mối quan hệ và rồi người ta đổ vỡ và người ta quên đi, như thể chưa từng có một biến cố nhỏ nhoi nào trong cuộc đời họ. Tôi muốn được như vậy, sống như vậy hẳn sẽ không buồn đau. Vấn đề là tôi chưa từng quên được hình bóng người đã tạt qua cuộc đời mình, bởi vì người đó đối với tôi có những điều vô cùng đẹp đẽ, vô cùng đặc trưng mà không ai và không có gì có thể thay thế được. Tôi thậm chí vẫn luôn nhớ đến người ấy, nhớ đến những gì nhỏ nhặt nhất, tầm thường nhất. Những điều đó nhắc nhở tôi về hình ảnh của mình ngày xưa. Tôi đã lãng mạn một cách ngây thơ như thế nào? Tôi đã có những hy vọng hão huyền về tình yêu ra sao? Mỗi mối quan hệ, khi nó đến hồi kết, thật sự khiến tôi vô cùng đau đớn. Cứ như tôi đã sống hết, đã trút hết những mộng mơ, sự tin tưởng và tình yêu. Và rồi nó mang theo tất cả, khi nó vỡ vụn, tan nát, biến mất đi. Tôi không bao giờ có thể hồi phục trở lại. Không bao giờ. Tôi hiểu, ta không thể nói trước rằng mình sẽ không yêu nữa, nhưng nó sẽ khác, đã khác rồi. Cái gì mất là mất, cho nên tôi rất thận trọng khi thân thiết với một ai đó. Tôi là một người độc lập, tôi có cuộc sống tốt, tôi có sự nghiệp của mình, tôi không cần ai nuôi sống tôi, nhưng tôi cần một người yêu tôi và để tôi yêu. Lẽ nào tình yêu không còn dành cho tôi nữa? Đôi khi tôi nghĩ rằng đâu cần phải chịu đựng cái gì, thích thì gắn bó, không thích thì thôi, nếu có duyên chắc chắn sẽ là của nhau. Sai lầm, bởi vì khi ta trẻ và ta nông cạn, ta ngu ngốc, ta nghĩ rằng trong tương lai ta sẽ còn nhiều cơ hội để gặp một ai đó, rồi có một tình yêu đích thực với họ. Nhưng dần dà ta nhận ra là một mối quan hệ như thế, với một người như thế, có thể chỉ đến một lần trong đời. Nhưng biết làm sao hơn, quá khứ là quá khứ. Cũng có lẽ tôi nên cởi mở hơn với mọi thứ. Bạn biết không, tôi thật sự muốn làm một người tốt. Tôi muốn biến những đam mê của mình thành hành động. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, khi mà tôi hết năng lực, cạn đam mê, tôi muốn dành nhiều thời gian để vẽ, tôi muốn chơi guitar, tôi muốn học một ngôn ngữ nào đó. Tôi muốn làm nhiều thứ lắm, mà lại chẳng làm được gì nhiều. Tôi phải nói là mình không có khiếu tranh giành. Đối với tôi, bon chen là một sự trừng phạt. Tôi không hiểu sao người ta luôn cố đạt đến một cái gì đó cao hơn, chẳng hạn kiếm tiền nhiều hơn, được tôn trọng hơn, được đánh giá cao hơn. Hay những người với những ý tưởng lớn lao để tạo ra một thế giới tốt đẹp. Bên cạnh đó, cũng có những người chỉ đơn giản là mang đến sách vở, bút viết, những con chữ cho những trẻ em không được đến trường. Chẳng có một ý tưởng lớn lao về một cuộc cách mạng nào hết, đơn giản chỉ là bút chì, chỉ là những quyển vở. Nhưng chính họ, chính những con người đó đang làm thay đổi thế giới. Bạn có từng nói chuyện với thầy tu hoặc các ma sơ chưa? Chúng ta thường nghĩ chắc họ khó chịu và nghiêm nghị, nhưng không hề, họ rất hay cười, rất hòa đồng, thật sự là cởi mở. Vậy đó, những điều ta nghĩ chưa chắc đã đúng, những gì ta muốn chưa chắc ta làm, những gì ta làm chưa chắc đã dẫn đến kết quả như ta mong đợi. Dù gì thì gì, tôi không muốn mình là một người không tin vào điều kỳ diệu. Vì có một vị khách vãng lai một lần tạt ngang quán nhỏ của đời tôi và đã nói với tôi rằng chính việc tôi có mặt trong cuộc đời này đã là một điều kỳ diệu. Kỳ diệu nhất, bởi thế cho nên... Các bạn vừa lắng nghe lời cầu gió đọc những cảm nhận của một người có nickname NTBSA từ chính những câu thoại trong bộ phim Before Sunset và Before Sunrise. Các bạn đã xem bộ phim này chưa? Có người còn chê nó tại sao lại lọt vào 200 phim hay nhất. Nhưng với những ai yêu thích thì đây là một bộ phim rất tuyệt vời. Với giá cũng vậy. Và bây giờ, có lẽ không phải là lúc để chúng ta bình luận về bộ phim, mà trở lại với bài viết rất hay mà các bạn vừa lắng nghe. Hẳn nó đã mang đến cho các bạn rất nhiều cảm xúc. Còn gió thì không biết tiếp sau dấu ba chấm của câu cuối, bởi thế cho nên tiếp theo sẽ là điều gì? Before Sunset và Before Sunrise cũng có cái kết thúc như vậy. Thế các bạn nghĩ thì tiếp sau đó sẽ là gì? Hãy comment tại website hoặc email cho chương trình về địa chỉ lời của gió a@theoyucau.com nhé. Còn với gió, tiếp theo sẽ là một bản nhạc rất hay, nhưng không được trích từ sao chép của Before Sunset hay Before Sunrise, mà là một ca khúc bất hủ của Perry Como có tên Sunrise, Sunset.
Is this the little girl I carry? Is this the little boy at play? I don't remember growing older. When did they she get to be a beauty? When did he grow to be so tall? Wasn't it yesterday that they lay.